Sa môn với Phật, hà giả đa lực, hà giả tối minh, Phật ngôn nhẫn nhục đa lực, bất hoài ác cố, kim gia an kiện, nhẫn giả vô ác, tất vi nhân tôn, tâm cấu diệt tận, tịnh vô hà quế, thị vi tối minh, vị hữu thiên địa, đại ư kim nhật thập phương sở hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri, vô hữu bất quan, đắc nhất thiết trí, cả vị minh hỷ. Đó là kinh này là hơi khó rồi. Và kinh 15, Phật mới hỏi, có sa môn hỏi Phật, hà giả đa lực, hỏi thế nào gọi là cái sức mạnh, hà giả tối minh, thế nào gọi là rất sáng, thế nào rất mạnh, thế nào rất sáng. Phật mới nói, nhẫn nhục là rất mạnh. Tại sao vậy? Thường thường người ta nói người khiếp nhược, nhẫn nhục là khiếp nhược, là yếu đuối. Tại sao trong nhà Phật lại phải nhẫn nhục là rất mạnh? Cho nên cái chỗ này á, nếu mà hiểu cho thật kỹ rồi mới thấy cái hay là trong nhà Phật dùng những cái danh từ á, ví dụ như luôn luôn là Phật nói là Phật là đại hùng đại lực. Cái đại hùng đại lực là cái gì? Tức là cái sức mạnh phi thường và cái hào hùng cũng phi thường. Mà sức mạnh phi thường, hào hùng phi thường Phật có làm gì đâu, đâu thấy Phật mà đánh ai, thật diệt ai. Nói là ngài chỉ có người ta chửi mà còn làm thinh thôi, không nói lại câu nào thôi. Thì hỏi chứ hỏi cái nào mà sức mạnh phi thường được. Nhưng mà trong kinh, như trong kinh Pháp Cú có câu nói rằng dù cho mình thắng vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình cũng nói là chiến công binh liệt á. Ví dụ như bây giờ có thể người ta chửi mình tích lên mình đánh đập với họ đổ máu này kia, thì cái chuyện đó nó không phải là khó, thấy không? Người ta chửi mình là mình lặng thinh mà không giận, cái đó dễ là có. Trong hai cái đó tôi thấy cái nào khó hơn? Người ta chửi mình mắng mình chửi là mình đánh họ lại, không thì sợ họ nó khó, hay là cái mình nhịn mà không có giận họ là khó. Là cái khó mà làm được, không phải mạnh là cái gì. Người ta được luôn luôn tưởng mạnh là đánh thôi người ta là mạnh, chứ không phải là nhịn là mạnh. Nhưng ở đây người ta nghĩa là mình thắng cái bên ngoài, tức là dùng sức mạnh để thắng người ta. Cái đó tuy nói là khó không có mấy, mà chính có cái sức mạnh của tâm mà kèm lại cái những cái nóng giận, những cái tham lam của mình, cái đó mới thực là cái khó. Vì vậy cho nên Phật nói nhẫn nhục là mạnh nhất. Người mà nhẫn nhục là mạnh nhất, cho nên khi nào nhẫn thì tôi đừng được sợ thua, mình đó là mạnh, đừng có nói mình thua ta. Người mà nhẫn được người đó mới hơn tất cả đó. Vì vậy nên Phật nhẫn tất cả, bây giờ mới gọi ngài là đại hùng đó, đại lực đó. Còn bây giờ tu mà không bắt chước Phật cho nên thành mà chưa gọi là đại hùng đại lực gì hết. Ta nói tức cái nỗi nóng là hoang sợ mình làm sao mà gọi là hùng lực được. Cho nên ở đây nói là nhẫn nhục là một sức mạnh lớn. Tại sao vậy? Vì không có ôm ấp cái lầm ác mà lại còn gồm thêm những cái làm cho người ta được an ổn nữa. Bởi vì mình nhẫn thì mình đâu có hại họ, thấy không? Mình không có hại họ cho nên không có ôm lòng ác. Mà mình nhẫn thì ví dụ họ có chửi mắng mình, rồi mình làm thinh, mình nhịn rồi, thì đọc mình với họ đâu có gây sự. Mà không gây sự thì họ về nhà, họ được yên ổn, rồi mai thì họ hối hận. Chứ còn nếu mà gây sự, hai bên đánh lộn với nhau, thì nhiều khi thưa kiện ở tù ở rạc, thì ai cũng là thêm chuyện phiền hết. Cho nên mình nhẫn thì mình vừa không có ôm lòng ác nè, mà cũng vừa làm cho lòng mình được an ổn nữa. Nhưng mà nói thì nói cho hết lý thì mấy cô hiểu. Nhiều khi tại vì cái bệnh thế gian, khi nhẫn hồi người ta chửi mình là lúc đó bất thình lình mình nhẫn được, nhưng mà về nhà rồi cứ ngủ rồi nhớ hoài, nhớ người đó tại sẽ nói đó, câu nó tức rồi cứ ôm trong bụng hoài, thì cái nhẫn nó cũng chưa thiệt nhẫn, phải không? Nhẫn mà rồi trong bụng nó cứ nó ôm ngầm nó còn tức hoài, làm sao mà hồi đó mình nhẫn được mà về nhà mình vẫn an ổn được, thì cái đó mới thực nhẫn. Mà muốn về nhà an ổn được thì bây giờ phải nghĩ thì sao? Phải nghĩ cách nào mới ăn ổn được, chứ còn không thì về cứ nhớ lại nằm đó mà nhớ hồi nãy nói mình như vậy là nặng lớn à, và họ nói như vậy nhục, có người này người kia mình nhục, tại sao mình không cự lại này kia, cứ nhớ như vậy rồi rồi tuy là nhịn hồi đó mà về nhà nó không an, thì như vậy tức là không có an tâm. Bây giờ muốn an tâm phải sao? Tức là phải tìm cái phương tiện gì để làm cho mình an tâm. Là vậy khi mình nhẫn họ, tức là mình không có ác rồi. Mà nếu mà về nhà mình còn cứ nhớ vậy, mình nhớ là mình thua họ đó, thì tất nhiên cái thức nó cứ nó nổi lên hoài. Và nhiều khi bữa đó nhẫn mà là nghĩ bữa khác kiếm cách hạ hay lại, thì cái đó là còn hơn lần ác. Bây giờ muốn nhẫn cho thật nhẫn thì phải sao? Thành ra khi nhẫn rồi, nhẫn được cái đó về, cái mấy con cứ khen mình hoài. Phải khen vậy nè. Nó đó, mình bây giờ người ta, mình tu hành mà ta chửi thì mình nhịn được cái đó, mình tiến một bước rồi. Như vậy là mình vượt qua được cái mức tầm thường rồi. Như vậy là mình đã tiến bộ nhiều, mình tự khen mình sung sướng, mình khen mình hoài. Thì như vậy mình không có tức, tại sao? Chứ còn nếu mà không có khen, mình cứ nhớ là nhớ mình thua, thì càng nhớ thua chừng nào là tức nhiều chừng đấy. Tại sao? Thành ra lúc đó cứ tự khen mình, à đó là bữa nay mình đã giỏi rồi đó, mình tiến bộ rồi đó. Người ta chửi mà mình không có tức, không có giận đó, mình tiến rồi. Vậy là mình sung sướng lắm, vậy đó mới an ổn được chứ. Tại sao? Thành ra có một chút thôi, một bên nghĩ mình thua là tức, còn nghĩ mình hơn, mình thắng được, mình tiến bộ được thì mình mừng chứ có gì nữa tức, thấy không? Không thèm giận phải chút nào hết. Còn nếu mà nhớ là bữa nay mình thua người đó thì là tức hoài, không có hết. Thì ra chỉ một chút đó, nghĩa là nhận định cho đúng thì nó an ổn, mà nhận định sai thì nó khổ, nó phiền. Vì vậy cho nên đây mình nói nhẫn giả vô ác, tức y như sau, người nhẫn thì không có làm việc ác. Mà nếu không làm việc ác thì được người ta tôn trọng. Nó là ví dụ như bây giờ người ta nói, bây giờ giả sử mấy cô không nói tu hành gì cao siêu hết, nhưng mà bữa nào mấy cô đi ra chợ mua đồ gì đó, mấy cô ăn nói dịu dàng, mà giả sử tình lình có người nào họ mắng mấy cô cũng làm thinh cười tự nhiên, thì tất nhiên những người xung quanh họ tự nhiên kính, à cô nói tu thiệt đó. Chứ còn bây giờ cô nói cô tu gì đi nữa mà ra không có chập tới cô la ông cho mà chợ, thì về nhà những người xung quanh không bao giờ nói mấy cô tu thiệt hết, phải không? Thành ra cái đó là mình nhẫn được thì cái thiên hạ mà tôn kính, còn nhẫn không được thì tự nhiên mình mất cái giá trị của mình. Thì đó, ngay một chút đó, cho nên đây Phật dạy kỹ đó, cái người mà nhẫn được là, thì người đó không có ác, mà người đó ác là được người ta tôn trọng. Đó là trường hợp là đa lực, nghĩa là sức mạnh đó, hai cái gì là mạnh, rất mạnh, thì Phật nói nhẫn nhục là rất mạnh, nhớ vậy đó. Thành ra như vậy thì khi nào tôi nhẫn được là thấy mình hơn rồi, thấy không? Mình đã mạnh mẽ, mình đã vượt qua những cái khó khăn rồi. Cho nên nhẫn nhục là một cái tốt nhất, mạnh nhất. Thành ra nhẫn được là mình tiến bộ. Còn bây giờ hỏi cái gì rất sát, đây Phật trả lời. Tâm cấu diệt tận, tức là cái nhơ nhớp ở trong tâm mình đó. Hay là những cái tâm mà xấu xa nhơ nhớp mà dẹp sạch hết. Tịnh vô hà quế, tức là nó trong sạch, không có một cái vết nhơ nào thị vi tối minh. Ấy là rất sáng, à, trong tâm mình và nó rất là sạch sẽ, không có một vết nhơ, thì như vậy đó, đó là rất sáng, chứ còn không có gì khác hơn. Vì sao vậy? Thì người đây nói, chưa có trời đất, khi mà chưa có trời đất cho đến ngày nay, mười phương mà có một cái gì, à, thập phương sở hữu, tức là mười phương mà có cái gì, vô hữu bất kiến. Thì không có cái gì mà mình chẳng thấy, vô hữu bất tri, không có cái gì mình chẳng biết, vô hữu bất văn, không có cái gì mình chẳng nghe, được nhất thiết trí, à, đó gọi là mình, đó là gọi là rất sáng. Thì như vậy tức là sao? Nói rằng cái mà rất sáng đó là khi nào cái tâm mình đó, không còn một cái vết nhơ, nó sạch không còn một vết nhơ, mà tâm mình sạch không còn vết nhơ, đó mới là rất sáng. Thì người mà được cái tâm rất sáng đó rồi thì mười phương này á, từ hồi vô cùng vô tận hồi xưa cho tới bây giờ, nghĩa là trong mười phương thế giới có cái gì mình cũng biết, có cái gì mình cũng thấy, có cái gì mình cũng nghe hết, không có cái gì mình không thấy không biết. Cho nên người được như vậy gọi là nhất thiết trí, nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí đó tức là gọi là Phật trí, hay là nói theo bên La Hán thì gọi A La Hán trí, tức là được cái trí biết tất cả. Thì như vậy người mà tôi mà muốn được cái nhất thiết trí này, hay là nói với danh từ thường là được biết tất cả này đó, thì phải sao? Thì phải làm sao cho cái tâm mà nhớt ở trong mình đó, nó phải sạch, nó không còn một vết nhơ nào, thì người đó mới thật sáng. Thì tâm nhơ nhớt là tâm gì? Tức là tất cả những cái tâm phiền não dấy động đó, vừa khởi nghĩ, vừa khởi tính, vừa khởi gì đó, những cái đó đều lặn sạch hết. Và tất cả sạch hết, không còn một vết nhỏ nào nữa. Thì lúc đó không có gì không biết, không có gì không thấy, không có gì không nghe. Còn nó còn có những cái đó lăn xăng hoài, không thấy, không biết gì hết. Thì như vậy có phải tu thiền không? Kinh Phật nói thì nó lại là không cái nào, không cái nào ngoài cái phương pháp là phải tu cho tâm mình được thanh tịnh. Cái đó là cái cội gốc. Còn nếu không có cái đó thì muốn gì cũng được cái gì hết. Chứ không có bao giờ mà dạy nói, cô thấy nãy giờ nó dạy cái gì mà để mà mình luyện ở bên ngoài để được sống lâu, được trường thọ, được phát thành công gì không? Chỉ còn cái là tâm thanh tịnh thôi, không có gì khác hết. Đó. Thì như vậy là kinh này nói một cái rất sáng và cái rất mạnh. Cái rất sáng là nhẫn nhục, cái rất sáng là tâm sạch sẽ, không còn vết nhơ. Cái rất mạnh là nhẫn nhục tất cả. Đó. Hai cái đó ráng tu, bao nhiêu ra tu cũng giải thoát rồi. Đây, tới cái bài thứ 16, nó thẳng.